Chàng rể ma giới, chương 916, gian thương Long Hoàng, góc truyện audio.com. Tiếng giao đấu rung trời chuyển đất từ bên ngoài truyền vào, cùng với đó là tiếng hô vang của rất nhiều long tộc môn nhân. Không quá một khắc, Trần Duệ thong thả bước trở lại đại sảnh. Ồ, Bayard Lisi càng cảm thấy hứng thú với người thanh niên này hơn, chậm rãi hỏi. Người cùng hắn giải quyết xong rồi sao? Đã giải quyết xong, Trần Duệ thản nhiên nói. Nhìn hắn mọi người liền hiểu ra Stanwell đã thua. Stanwell đã thua, theo lý mà nói hắn phải thực hiện những gì hắn đã nói. Nhưng hắn nói cũng có cái đúng, chuyện mâu thuẫn giữa hắn và Melia quả thực ta là người ngoài cũng không tiện xen vào, vì thế chuyện này giải quyết thế nào cuối cùng vẫn là ở bệ hạ. Bayard Lisi có chút ngoài ý muốn, không ngờ Richard lại dễ dàng bỏ qua như vậy, tuy nhiên nghĩ lại một chút, con người biết này biết lấy lui làm tiến, quả thực là thủ đoạn có chỗ cao minh. Riêng đứng ở góc độ của Melia thì nhận được lời xin lỗi cùng với quả bồi thường của Stanwell cũng là có thu hoạch khá lớn rồi. Thì ra thiên tài lớn nhất trong nhà các ngươi không phải Lola mà lại là vị Richard này. Bayard Lisi chân thành nói, theo ta biết thì từ trước tới nay chưa có một đại tông sư, chưa có một bán thần nào trẻ tuổi như vậy. Nhân loại không ngờ có thể sản sinh ra một thiên tài như vậy, ta hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Bayard Lisi nhìn lướt qua Isabella, lông mày có chút nhấp nháy. Trần Duệ thấy vậy hờ hững cười. Chúng ta là hợp tác đôi bên có lợi, cũng không phải cầu xin hay chịu ân huệ gì, thực lực càng mạnh càng tốt, có phải không? Đúng vậy, Bayard Lisi gật đầu nói, mời ngồi, Melia lúc này chợt nói. Trước khi bàn chuyện hợp tác ta muốn nói một sự việc. Bayard Lisi gật đầu tỏ ý cứ nói. Ban đầu ta nghĩ trước khi đại hội trưởng lão diễn ra thì nói chuyện này. Nhưng vì biết tin của Lola nên ta vội vã đi gặp con gái, quên mất không báo lại cho bệ hạ. Không sao, chuyện này ta hiểu. Bệ hạ, hội trưởng lão được lập ra với mục đích phụ tá Long Hoàng, giúp Long tộc phát triển. Bao nhiêu năm qua, nhờ có hội trưởng lão mà Long tộc đã phát triển mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng có mặt trái của nó mà chúng ta phải nhìn nhận đúng. Đó là nhiều trưởng lão đã nhất thời bị quyền lực làm mất đi sự tỉnh táo, vì quyền lực mà làm ra không ít chuyện tư lợi cá nhân, có đôi khi quên mất nhiệm vụ của bản thân, xâm lấn và tới quyền uy của Long Hoàng. Ta kiến nghị nên đem sức mạnh của các trưởng lão phân tán ra một chút, những quyền lực lớn nhất nên để trong tay Long Hoàng, đồng thời phải thường xuyên lưu truyền chức vụ cùng bổ sung thêm những nhân tài mới, không thể tiếp tục tuyển người dựa vào việc tiến cử của các trưởng lão. Lời này vừa dứt thì đám trưởng lão liền ồn ào một trận. Nếu phân tán quyền lực thì quyền lợi của họ rõ ràng là giảm mạnh, nhưng điều khó hiểu đó là nếu kiến nghị này được thông qua thì người chịu thiệt nhiều nhất lại chính là đại trưởng lão Melia. Bayard Lisi đôi mắt không chuyển động, chợt hắn nói. Đại trưởng lão Melia, ta muốn hỏi lại một câu, những lời này đều là suy nghĩ thật lòng của ngươi. Những lời này đều là lời thật lòng của ta. Melia nhìn thẳng Bayard Lisi nói. Ta đưa kiến nghị với thân phận đại trưởng lão, mong Long Hoàng suy xét. Nếu ta nhớ không nhầm, đại trưởng lão sở dĩ được như ngày hôm nay cũng là nhờ thầy của ngươi là Nêu tiến cử, trước khi trưởng lão Nêu Lâm Trung cũng giao chức vị này cho ngươi, hiện tại ngươi lại muốn. Bệ hạ, lão sư của thần là vì Long tộc mà tiến cử thần, không phải vì chuyện riêng. Góc truyện audio.com, điều này có thần linh chứng giám. Melia nghiêm nghị nói, thế giới đang không ngừng phát triển, Long tộc chúng ta dù hiện tại đang là mạnh nhất nhưng nếu không chịu cải tiến thì sẽ sớm bị các tộc nhân khác đuổi kịp thôi. Long tộc lúc này cần phải đoàn kết thống nhất đường lối phát triển, xóa bỏ những âm mưu đấu đá trong nội bộ cũng những thói quen cổ hủ không tốt. Chỉ có như thế mới giúp Long tộc mãi mãi đứng trên đỉnh của thiên hạ, đây cũng là di nguyện của lão sư. Bayard Lisi chậm rãi đứng thẳng người, trịnh trọng nói. Đại trưởng lão, hãy nhận lấy sự kính trọng cao nhất của ta. Ta đứng trước Long thần mà thề rằng, chỉ cần Bayard Lisi ta còn một ngày tại vị, đại trưởng lão sẽ vĩnh viễn là người lãnh tụ của hội trưởng lão, sẽ là người dẫn đường cho hội trưởng lão. Melia cũng đáp lễ lại. Chuyện đã như vậy các trưởng lão đành phải chấp nhận, vốn còn có chút lăn tăn nhưng nghe đại trưởng lão nói xong, họ lập tức cảm thấy những lời đại trưởng lão nói là hoàn toàn đúng. Trần Duệ thầm than trong lòng, mẹ vợ lấy lui làm tiến so với thủ đoạn hắn vừa dùng còn hơn một bậc. Không chỉ làm tiêu tan mối lo ngại trong lòng Long Hoàng mà còn biến vị thế của mình từ chỗ bất ổn trở thành vô cùng vững chắc, đồng thời củng cố sự đoàn kết của Long tộc, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim, không hổ danh là đại trưởng lão thâm niên. Đại trưởng lão, chuyện hợp tác với ngài Richard đây ta giao toàn bộ cho ngươi, ta tin ngươi sẽ đưa tới cho chúng ta một kết quả hài lòng. Bayard Lisi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói. Bệ hạ, chuyện này dường như có chút. Trần Duệ vẻ mặt có vẻ không cao hứng cho lắm. Melia không phải Lola, là một đại trưởng lão chắc chắn nàng không thể thiên vị cho con rể được mà mình cũng không tiện mặc cả. Phải làm sao cho tốt đây, ngài Richard có ý kiến gì sao? Melia là đại trưởng lão của Long tộc, tất nhiên có thể thay ta đàm phán chứ. Ayat Lisi mỉm cười nhìn Trần Duệ nói, trong ánh mắt có chút trêu chọc. Cái này đương nhiên là có thể. Melia tuyệt đối đủ tư cách. Trần Duệ vội vàng nói lảng sang chuyện khác. À, có một chuyện quên chưa nói với Long Hoàng, vừa nãy ta với Stanwell trưởng lão, đôi bên trong lúc giao đấu huyết khí phương cương, không kiểm soát được chiêu số nên có chút ngoài ý muốn, các trưởng lão Long tộc đứng bên không nói nổi một lời. Nói người huyết khí phương cương còn có thể, chứ Stanwell sống cũng đã mấy vạn năm, còn huyết khí cái lông ta hiểu, có gì thì các ngươi cứ tự giải quyết với nhau. Long Hoàng bệ hạ nói xong, chợt cười bí hiểm nói thêm. Bây giờ ngươi cho dù bắt hắn gọi một tiếng cậu cũng không hẳn là không được. Ừm, cho ngươi biết một chuyện, muội muội của hắn là Loren, chính là một trong những mỹ nữ đẹp nhất của Long tộc, có muốn ta giới thiệu một chút hay không? Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu. Cho dù là ở ma giới hay ở thế giới trên mặt đất, da mặt của Long tộc đều vô cùng dày, trước thì bảo mẹ vợ ra đàm phán, sau thì lại còn muốn làm mai trước mặt vợ hắn nữa. Lập tức rất nhiều ánh mắt mang sát khí bắn về phía hắn. Trần Duệ đổ mồ hôi, lại phải lần nữa đổi đề tài. Trước đây ta có nghe qua hình như Lola không thích hợp kết hôn với người ngoài Long tộc. Ai nói thế? Ayat Lisi tức giận nói, không phải bàn cãi nhiều, ngày mai ta liền cho các ngươi cử hành hôn lễ, ai dám ngăn cản chính là kẻ thù của Long tộc. Trần Duệ ngẫm nghĩ, lại chỉ cô mụ đại nhân, còn vị Isabella tiểu thư cũng là vợ chưa cưới của ta. gocchuyenaudio.com, không thành vấn đề, ba người cùng tổ chức hôn lễ luôn, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Nói xong Payet Lisi lại cười. Với Long tộc chúng ta, nhân loại hay ma tộc đều chẳng có gì khác biệt. Ta có thể đảm bảo hôn lễ của các ngươi, người trong Long tộc sẽ không ai có ý kiến gì đâu, kể cả cậu của ngươi. Payet Lisi quả nhiên đã phát hiện thân phận của Isabella. Kỳ thực thủ thuật che giấu khí tức thê tử của ngươi cũng rất kỳ diệu, nếu không phải Thánh Long đối với hắc ám khí tức vô cùng nhạy cảm thì cũng chưa chắc ta đã phát hiện. Như vậy đi, ta tặng ngươi một tấm vẩy của ngụy thần cấp, có thể biến hóa dung mạo bề ngoài và ẩn giấu khí tức hắc ám, có thứ này cho dù là cấp ngụy thần cũng không thể phát hiện. Nếu ngươi có thể dung hợp linh lực của tấm vẩy thì còn có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, muốn đạt cấp quốc độ là chuyện trong tầm tay. Vừa dứt lời, trong tay Isabella chợt xuất hiện một khôi vẩy màu bạc có ánh quang long lánh, tấm vẩy vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một cái ấn ký chìm vào mi tâm của nàng. Vẩy của Thánh Long thần cực kỳ hiếm thấy, tương đương với lực lượng tinh túy, có thể giảm sát thương của quan hệ phổ thông ma pháp, nhất là đối với Isabella đã hấp thụ hoa tuyết đạt lai thì vô cùng hữu dụng, phần nhân tình này của Payet Lisi quả là rất lớn. Còn có yêu cầu gì không? Long Hoàng cười híp mắt nhìn Trần Duệ, ta đã làm hết những gì có thể với thành ý lớn nhất, hy vọng Richard các hạ tới lúc đàm phán có thể biểu lộ chút thành ý. Trần Duệ thầm mắng thành ý cái đầu ngươi ấy. Trừ cái vẩy kia ra, hôn lễ đã là vấn đề tất nhiên rồi, còn về vấn đề cậu. Quên đi vậy, nếu không có yêu cầu gì nữa ta còn muốn hỏi người một chuyện. Ánh mắt Bayard Lisi rơi trên người Paliuka, vị này hẳn là Độc Long, hắn có phải đến từ cùng một chỗ với Isabella tiểu thư? Đúng vậy, vị này là huynh đệ của ta Paliuka, Trần Duệ nói thẳng, Độc Long là Độc Long của ma giới. Vài vị trưởng lão lâu năm nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi. Payet Lisi có khả năng nhìn ra thân phận Độc Long khiến Trần Duệ có chút lo lắng, đột nhiên Long Hoàng ném ra một đồ vật. Bảo nó thử cầm thứ này xem, cách chương.